kia ai còn lâu tiếng thiên thu cương quyết vì đạo chúa hiến thân lời ai hòa trong gió âm u máu ai còn tiếng vang xa gần dù kiếm sao
Thánh tử đạo Roma tiên khởi giáo hội tưởng kính vào ngay sau lễ Thánh Phêrô và Phaolô 29 tháng 6. Hôm nay là 30 tháng 6. Giáo hội tưởng kính chung tất cả những vị tử đạo tiên khởi ở Roma. Trong câu chuyện của các vị thánh này, chúng ta sẽ đọc thấy nó diễn tiến ra sao. Và sau đó chúng ta sẽ tiến tới hai cái địa điểm rất là quan trọng, đó là địa điểm Colosseum và Catacomb, có nghĩa là hang tọa đạo. Hai nơi này không thể tách lìa nhau, bởi vì nó liên quan đến các vị tử đạo. Và cũng là hai nơi này, phái đoàn hành hương tông đồ truyền thương đã từng đến năm 2014 và tháng 11 tới đây 2021 chúng ta sẽ trở lại. Giờ đây xin mời các anh chị nghe qua những câu chuyện về các vị tử đạo tiên khởi ở Roma như thế này.
Càng nung nấu nhiều vàng thêm chúng thêm phát tươi khắp giáo kia ai hay chứng lòng sắc son. Càng đau đớn nhiều càng thêm hoa trên đời môi rất lên chót chơi cao còn hạnh phúc nào hơn.
Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Roma đã anh dũng bảo vệ đức tin để làm chứng cho Chúa Giêsu. Các ngài đã làm vinh danh Chúa và đã làm cho đức tin rực sáng. Các ngài xứng đáng lãnh nhận triều thương nước trời và góp phần xây dựng giáo đoàn Roma trần thế. Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Roma là các vị anh hùng, gồm một số rất đông đã đổ máu đào để tuyên xưng danh Chúa, làm chứng cho Chúa dưới thời bạo chúa Nero. Các ngài đã bị người ta vu khống là đã đốt thành Roma, phá hủy thành, nên các ngài đã bị Nero ra lệnh hành quyết, xử tử bằng mọi cực hình, bằng mọi phương cách tàn bạo dã man. Có những vị đã bị nhốt tù, đánh đập tàn ác, bỏ đói cho đến chết. Có những vị bị thú vật cắn xé, giày vò, đùa giỡn. Những vị khác bị đốt, bị nung trên giường sắt. Có những vị bị treo ngược trên thập giá, có những vị khác bị đốt cháy sáng như ngọn đuốc trong đêm đen. Tuy nhiên, cảm nghiệm lời Chúa nói, anh em vẫn một lòng gắn bó với Thầy giữa những lúc Thầy gặp gian nan thử thách. Vì thế, Thầy sẽ ban quyền cai trị cho anh em để anh em được đồng bàn ăn uống với Thầy trên vương quốc của Thầy. Hoặc các thánh đã theo chân Đức Kitô được vui mừng trên thiên quốc, các ngài đã đổ máu mình ra vì lòng yêu mến Đức Kitô nên luôn được hoan hỷ với người. Hạt giống gieo xuống đất không thúi đi. Các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Roma là những người môn đệ của các tông đồ. Các ngài đã được Chúa thương tuyển chọn để nên như những của lễ đầu mùa hiến dâng cho Thiên Chúa và trở nên hạt giống đức tin gieo vào lòng đất cho hoa trái được nảy nở tốt tươi. Các ngài đã đổ máu ra để làm phát sinh hội thánh Roma. Các ngài xứng đáng được Chúa thưởng công và giáo hội tôn vinh vì các ngài vẫn một lòng gắn bó với Chúa. Lạy Chúa, Chúa đã dùng máu các thánh tử đạo thánh hiến giáo đoàn Roma trong những bước đầu. Vì lời, các thánh đã chiến đấu anh dũng để bảo vệ đức tin. Xin cho cuộc chiến thắng vẻ vang của các ngài làm cho chúng con được bền lòng vững chí. Lời nguyện hỷ nhập lễ, lễ các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Roma, theo Tổng giáo phận Sài Gòn .net. Những người mà chúng ta mừng kính hôm nay đều có một điểm chung, đó là các ngài đã hy sinh từ bỏ mạng sống mình vì Chúa Kitô. Các ngài được phúc tử vì đạo bởi các ngài là những người đã noi theo lối Đức Giêsu Kitô. Vào năm 64, khi đám cháy bất ngờ phát tỏa trong thành Roma ngày 16 tháng 7, người ta đều cho rằng chính hoàng đế là người phải lãnh trách nhiệm. Khi 2/3 thành phố Roma bị thiêu rụi, sự căm tức phẫn nộ bắt đầu dâng cao. Nero, hoàng đế, hoảng sợ. Ông cần một người đứng mũi chịu sào. Và thế là ông đã đổ tội vu oan gây ra vụ hỏa hoạn cho các Kitô hữu. Tacito, một sử gia danh tiếng thời ấy, đã ghi nhận rằng các Kitô hữu đã phải chịu những cái chết thật dã man hiểm độc. Một số bị ném cho các thú hoang ăn thịt, số khác bị trói vào các cột trụ và trở nên những ngọn đuốc ngời sáng các thành phố Roma. Chúng ta không biết được chính xác tổng số các vị anh hùng là bao nhiêu, nhưng chứng từ đời sống và lễ vật của các ngài đã gây một ấn tượng đặc biệt cho mọi người. Cuộc bách hại khủng bố đầu tiên của Nero, dù là hoàng đế Roma, cũng chẳng kéo dài mãi được. Giáo hội càng bị bách hại lại càng phát triển. Các thánh tử vì đạo đã trả một giá rất đắt để những ai bước theo các ngài sẽ có cơ hội giữ vững đức tin. Chúng ta hãy cầu xin các thánh tử đạo tiên khởi Roma ban cho lòng can đảm để trung thành với những điều giáo hội truyền dạy. Các thánh tử đạo này cũng nhắc nhở chúng ta hãy nghiêm túc học hỏi về đức tin và đọc các sách vở công giáo lành mạnh. Theo tin mừng .net, sau Jerusalem và Antioquia, Roma là trung tâm quan trọng nhất của giáo hội thời sơ khai. Nhiều tín hữu đã đến sinh sống tại Roma. Một số là Do Thái, nhưng phần đông là dân ngoại tổng giáo. Hôm nay, chúng ta mừng kính các tín hữu đã chịu bách hại dưới thời bạo vương Nero sau cuộc hỏa hoạn năm 64 tại Roma. Sống gương mẫu giữa thế gian, đức tin Kitô giáo đã sớm lan truyền đến Roma, trung tâm của thế giới văn minh vào thời ấy. Có lẽ các tín hữu đầu tiên tại thủ đô của đế quốc Roma là những người Do Thái tổng giáo. Họ đã tiếp nhận đức tin tại Jerusalem hoặc các thành phố nào đó thuộc miền Tiểu Á, nơi đã được Thánh Phaolô giảng đạo. Đức tin được truyền bá từ người này sang người nọ, giữa những nhóm bạn hữu và thân nhân. Thánh Phêrô đã đến Roma vào khoảng năm 43 và củng cố cho cộng đồng Kitô giáo bé nhỏ tại đây. Từ Roma, đạo thánh đã lan truyền sang nhiều miền khác của đế quốc. Hoàn cảnh an bình của đế quốc Roma thời ấy tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại, giao lưu các luồng tư tưởng và thông tin về những điều mới lạ. Tất cả đều góp phần cho việc truyền bá Kitô giáo. Các con đường khởi từ Roma dẫn đến các vùng xa xăm nhất của đế quốc. Các đoàn tàu thương mại thường xuyên vượt Địa Trung Hải. Tất cả đều thuận lợi cho việc truyền bá Kitô giáo khắp đế quốc. Thật khó mà trình bày tiến trình cải hóa và trình tự của kinh nghiệm tác động đến từng cá nhân trở lại với Kitô giáo tại Roma trong thế kỷ thứ nhất. Cũng như hiện nay, vì mỗi cuộc trở lại là một phép lạ của ơn thánh và sự đáp ứng của từng cá nhân với ơn Chúa. Chắc chắn, cuộc sống gương mẫu của các tín hữu, hương thơm của Chúa Kitô cũng là một tác nhân có tính quyết định, ảnh hưởng đến môi trường, làm việc qua các yếu tố như niềm vui, đức bác ái, sự cảm thông dành cho mọi người, đời sống khổ hạnh và tư cách nhân bản cao thượng. Các tín hữu nam nữ là những người phấn đấu sống đức tin trọn vẹn giữa những hoạt động thường ngày. Daniel là một thanh niên, Joseph là một nô lệ. Có người như Aquila làm nghề bán vải nhuộm trong một cửa hàng. Người thì làm lính canh ngục. Có người như Cornelius làm bách quân trưởng. Timotheo là người yếu bệnh. Onesimus là nô lệ bỏ trốn. Tất cả những loại người khác nhau này đều được đức tin quy hồi. Những nghề nghiệp và điều kiện của họ không tạo nên ngãng trở. Mọi người đều có thể nên thánh, nam và nữ, trẻ và già, nô lệ và tự do, binh lính và dân thường. Sách Tông Đồ Công Vụ ghi lại cho chúng ta một câu chuyện thật hay về tinh thần hiếu khách của các tín hữu Roma đối với Thánh Phaolô khi Ngài bị giải về đó như một người tù. Thánh Luca viết, các anh em ở Roma nghe tin chúng tôi tới thì đến tận chợ Appius và ba quán để đón chúng tôi. Thấy họ, Phaolô tạ ơn Thiên Chúa và thêm can đảm. Thánh Phaolô đã được thêm can trường nhờ những biểu hiện của tình bác ái huynh đệ. Các tín hữu thời ấy không bỏ những hoạt động xã hội và nghề nghiệp. Bằng cuộc sống và lời nói, các tín hữu coi mình là thành viên trong thế giới và tin Chúa muốn họ phải làm muối, là ánh sáng. Một tác giả cổ thời đã tóm tắt điều ấy như sau. Linh hồn đối với thể xác là gì? Thì các tín hữu đối với thế giới cũng như vậy. Hôm nay, chúng ta hãy xem xét chúng ta có như các tín hữu tiên khởi, nêu gương sáng trong những công việc chúng ta làm để lôi kéo tha nhân về với Chúa Kitô hay không. Chúng ta có xây đắp tha nhân bằng cuộc sống điều độ, cách tiêu dùng, thái độ vui tươi, cách làm việc tử tế, sống trung tín và công bình khi làm việc với thuộc quyền và đồng nghiệp, tham gia các việc từ thiện và không bao giờ nói xấu bất kỳ ai hay không. Thái độ trong nghịch cảnh. Các tín hữu tiên khởi thường gặp những trở ngại và hiểu lầm nghiêm trọng. Và không ít trường hợp, các ngài đã hy sinh mạng sống để bảo toàn niềm tin vào Thầy Chí Thánh. Hôm nay, chúng ta mừng kính chứng từ của các vị tử đạo Roma, những người đã chịu chết sau cuộc hỏa hoạn năm 64. Tai ương này đã nên cớ cho nhà cầm quyền tiến hành cuộc bách hại thảm khốc đầu tiên. Chúng ta đọc trong một bản văn cổ thời của Kitô giáo như sau. Mô phạm rạng sáng nhất cho chúng ta là Thánh Phêrô và Thánh Phaolô, hai đấng đã được kể thêm vào số đông các người được ưu tuyển, những người đã chịu nhiều đau khổ và nhục hình chỉ vì sự ghen ghét. Những tân toan và hiểu lầm mà các giáo hữu tân tòng phải chịu không hẳn lúc nào cũng đưa họ đến phúc tử đạo. Họ thường phải chịu những điều mà Chúa Thánh Thần đã cảnh báo trong Thánh Kinh. Thực vậy, những ai ao ước muốn sống đời, sống trong Chúa Giêsu Kitô sẽ phải chịu bắt bớ. Nhiều khi sự thù nghịch của dân ngoại đối với các môn đệ Chúa Kitô bộc phát chỉ vì họ không thể chịu nổi kết quả mỹ mãn và lòng sùng kính nổ rợ trong sinh hoạt của Kitô giáo. Đôi khi cuộc bách hại bùng lên chỉ vì các tín hữu kiêng lánh các nghi thức lễ giáo truyền thống vốn được coi là bằng chứng cho sự trung thành với đế quốc và hoàng đế. Hậu quả là hễ ai theo Kitô giáo sẽ liều bị hiểu lầm và công kích vì không chịu đồng hóa, không sống như mọi người. Rất có thể Thiên Chúa không đòi chúng ta phải đổ máu để minh chứng đức tin. Nhưng nếu người cho phép một cuộc thử thách như thế xảy ra, chúng ta hãy nài xin Chúa ban ơn để có thể hiến thân minh chứng tình yêu đối với người. Tuy nhiên, bằng cách này hay cách khác, chúng ta sẽ gặp đủ các hình thức ghen ghét. Bởi vì theo Chúa Giêsu nghĩa là chắc chắn sẽ gặp thập giá. Khi chúng ta phó mình trong tay Chúa, người thường để chúng ta nếm mùi ưu phiền, cô đơn, chống đối, vu khống, lăng mạ, chế giễu. Những biến cố này có thể phát xuất từ bên trong lẫn bên ngoài giáo hội. Chúa muốn đào tạo nhào nặn chúng ta nên giống người. Thiên Chúa thậm chí còn để chúng ta bị gọi là đồ điên dại và ngu xuẩn. Đây là cách Chúa Giêsu đào luyện những linh hồn người ưu ái, nhưng đồng thời, người không quên ban cho họ một niềm bình an và điềm tĩnh. Chúng ta phải lợi dụng những nghịch cảnh để sống bác ái một cách anh hùng, nhất là với những người có thể vì hiểu lầm mà không coi chúng ta ra gì. Thái độ của chúng ta có thể bao hàm một sự tự vệ chính đáng khi cần, nhất là để tránh gương mồ hoặc gây tổn thương cho người thứ ba. Những nghịch cảnh rất hữu ích vì giúp thanh luyện chúng ta khỏi tội lỗi và khuyết điểm, cho chúng ta cơ hội để đền tạ giúp người khác, và sau cùng là để thăng tiến trên đường nhân đức và tình yêu đối với Thiên Chúa. Thiên Chúa nhiều khi muốn thanh luyện chúng ta như vàng trong lửa. Lửa tẩy luyện vàng khỏi cặn ghét và làm gia tăng giá trị của vàng thế nào, thì Thiên Chúa cũng đối xử với các tôi trung, những người trông cậy và kiên trung giữa thử thách như thế. Nếu chỉ vì chúng ta theo Chúa Kitô mà phải chịu những nghịch cảnh và gian truân, khi ấy chúng ta hãy vui mừng tạ ơn Thiên Chúa, Đấng đã cho chúng ta được chịu đau khổ vì người như các tông đồ xưa. Lòng họ hân hoan bởi được coi là xứng đáng chịu khổ nhục vì danh Chúa Giêsu. Các tông đồ khi ấy chắc chắn đã nhớ lại lời Thầy Chí Thánh. Như hôm nay, chúng ta tưởng nhớ đến các ngài trong lễ kính các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Roma. Phúc cho các con khi vì thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Các con hãy vui mừng hân hoan vì phần thưởng dành cho các con ở trên trời thật trọng hậu. Làm việc tông đồ trong mọi hoàn cảnh, mặc dù chịu vu khống, sỉ vả, lăng mạ đủ điều trong các cuộc bách hại, nhưng tiền nhân trong đức tin của chúng ta vẫn thực hiện việc tông đồ một cách hiệu quả. Các ngài vẫn nói cho mọi người về Chúa Kitô, kho tàng mà các ngài đã may mắn tìm được. Hơn nữa, thái độ chịu đựng thanh thản và vui tươi của các ngài giữa nghịch cảnh, ngay cả cái chết, đã trở thành lý do khiến nhiều người tìm đến với Thầy Chí Thánh. Cái chết của các vị tử đạo là hạt giống sinh các tín hữu. Giáo đoàn Roma sau cuộc bách hại đã mất rất nhiều tín hữu, nhưng vẫn được củng cố và vươn tiến mạnh mẽ. Những năm sau đó, Tertulliano đã viết: "Chúng tôi mới chỉ hôm qua, vậy mà đã lan tràn khắp thế giới và mọi sự của các người, các thành phố, hải đảo, thị trấn, làng mạc, quân đội, dinh thự, nghị viện, diễn đàn. Chúng tôi chỉ để lại cho các người những đền chùa mà thôi. Trong môi trường và hoàn cảnh hiện tại, nếu vì trung thành với đức tin mà chúng ta phải gặp một khó khăn nào đó, chúng ta hãy biết rằng sự phiền hà này sẽ trở nên ích lợi cho mọi người. Chính những lúc ấy, chúng ta có lý do và nhu cầu phải nói một cách hiền từ về những điều kỳ diệu của đức tin, về tặng ân lớn lao của các bí tích, về vẻ đẹp của đời sống trinh khiết thánh thiện. Chúng ta hãy tin rằng chúng ta được kén chọn để chiến thắng trong cuộc chiến đời này, và cuộc sống quang vinh đời sau đang chờ đợi chúng ta không bao lâu nữa. Không gì có thể sánh được với hạnh phúc được sống với Chúa Kitô, mặc dù chúng ta nghèo nàn, chịu nhiều bệnh tật đau đớn, bị vu khống sỉ vả. Nhưng nếu có Chúa Giêsu là chúng ta có tất cả. Hiệu quả của sự ý thức này sẽ biểu hiện ra lối sống bên ngoài. Chúng ta biết, trong mọi lúc, ngay cả trong những cảnh ngộ ấy, chúng ta vẫn phải là muối đất, là ánh sáng thế gian, như Thầy Chí Thánh đã dạy chúng ta. Đề cập đến các triết gia thời xưa, Thánh Chúa Tin đã có lý khi nói rằng, tất cả những điều tốt lành họ nói đều thuộc về chúng ta là các Kitô hữu. Bởi vì chúng ta tôn thờ và yêu mến Thiên Chúa, ngôi lời nhiệm xuất từ Thiên Chúa tự hữu, vì yêu thương chúng ta đã nhập thể để chia sẻ những đau thương và chữa lành cho chúng ta. Với phụng vụ hôm nay, chúng ta hãy cầu nguyện, lạy Chúa. Chúa đã thánh hóa giáo hội Roma bằng máu các vị tử đạo tiên khởi. Xin cho chúng con tìm được sức mạnh từ sự can trường và hân hoan trong chiến thắng của các ngài. Theo Đồng Công .net.
Kìa ai còn lưu tiếng thiên thu, cương quyết vì đạo Chúa hiến thân. Lời ai khoa trong gió âm u, mà kiếm pha sân chi dù gông ma
và giờ đây chúng ta sang đấu trường hay là hí trường Colosseum, nơi đã chứng kiến và đã hành quyết bao nhiêu vị tử đạo tiên khởi của cộng đoàn Roma. Kết cấu bên ngoài đấu trường Colosseum, tổng cộng đấu trường có 80 cổng vào và được thiết kế rất thông minh, đảm bảo người dân có thể lên xuống và tìm chỗ ngồi của mình trong tích tắc. Trên mỗi cổng vào đều được đánh dấu bằng số La Mã, hiện giờ vẫn còn thấy được một vài số còn sót lại. Trên cùng trước đây có một tấm bạt che nắng, che mưa khi các trận đấu được diễn ra. Lớp tường ngoài cùng của đấu trường La Mã vốn được phủ hơn 100.000 mét đá vôi, còn bên trong là gạch nung. Trước đây, trong mỗi ô của tầng 2 và tầng 3 được trang trí bằng tượng cẩm thạch rất công phu. Vì sao Colosseum hiện giờ bị khuyết mất một nửa vòng ngoài cùng? Sau khi Colosseum bị bỏ hoang vào thế kỷ thứ 6 và sau một vài trận độc đất làm hư hại bớt công trình, người dân Roma lấy gạch đá từ Colosseum về xây các công trình quan trọng khác trong thành phố như Pisa, Venezia, Pisa, Barberini, v.v. Bên trong đấu trường Colosseum, bên trong đấu trường được chia làm 3 khu: Arena, Cavea và Podium. Arena là sàn đấu bằng gỗ, ngày trước được phủ cát để chống trượt và thấm máu các người và vật tham gia trận đấu. Dưới sàn đấu là tầng hầm nơi các con thú được nhốt và đưa lên sàn bằng hệ thống ròng rọc, gần giống với thang máy ngày nay. Khu Cavea, tức là chỗ ngồi của người xem, được chia ra làm 3 loại: kỵ sĩ ngồi hàng thấp nhất, giới quý tộc sang chảnh thì hàng giữa, và dân thường ở hàng trên cùng. Hiện nay chỉ có thể thấy được một phần nhỏ ghế ngồi bằng đá còn sót lại bên trong đấu trường. Khu Podium, hay còn gọi là khu VIP, chỉ có vua chúa, quan chức cao cấp mới được ngồi. Nói chung là cách phân chia chỗ ngồi cũng không khác mấy sân vận động ngày nay. Mỗi lần vào trong, trước mắt khách hành hương hiện ra cảnh các võ sĩ giác đấu hùng hồn tiến vào khu arena, rồi các động vật hoang dã được từ từ kéo lên sàn bằng ròng rọc. Trong không khí hàng ngàn người hò reo vang dội. Lúc đó cảm giác của khách hành hương cũng là một trong những người dân La Mã đang háo hức ngồi xem ở khán đài vậy. Đấu trường Colosseum và Thiên Chúa Giáo, nếu để ý kỹ, bạn sẽ thấy hình thánh giá được khắc trên tường ngoài của Colosseum và cả tượng thánh giá bên trong đấu trường. Đấu trường đặc biệt có mối liên hệ với giáo hội Công giáo. Trước đây, khi một số tín hữu phản đối nạn nô lệ của đế chế La Mã, nơi đây chứng kiến sự đổ máu của không biết bao nhiêu người theo Kitô giáo. Chính vì vậy, hiện nay, vào thứ sáu tuần thánh hàng năm, Đức Giáo Hoàng vẫn đến đây để chủ sự buổi ngắm đàn thánh giá tại đấu trường này. Bây giờ, tuy đấu trường không còn hoàn toàn nguyên vẹn, nhưng những gì còn sót lại cũng đủ để ta cảm nhận được sự tài tình của người xây dựng và không khí hừng hực ngày trước thế nào. Rồi bây giờ chúng ta sang đến cái địa điểm thứ hai rất là quan trọng liên quan đến các vị tử đạo nói riêng cũng như là cộng đoàn Kitô giáo Roma nói chung thời bây giờ, đó là hang tọa đạo, còn gọi là Catacombs. Di tích lịch sử quan trọng nhất nằm trên đường Appia Antica là những hang tọa đạo, trong đó hang tọa đạo Thánh Callisto và Thánh Sebastiano đã trở thành địa điểm hành hương sầm uất của những đoàn hành hương. Danh từ hang tọa đạo được dịch từ chữ Catacomb, có nghĩa là đất thánh ở dưới đất, hay là mộ huyệt, hay là huyệt mộ, bởi chữ Hy Lạp là Catacumbo, cũng có nghĩa là gần một cái hố, vì nghĩa trang này phát triển dần chung quanh một cái hố. Hang tọa đạo thật là những đường hầm Kitô hữu tiên khởi đào để chôn cất các tín hữu qua đời. Cho đến thế kỷ thứ 15 vẫn gọi là Cemeteria, có nghĩa nghĩa trang. Tiếp đến người ta gọi chúng là Catacumbas, theo tên gọi của nghĩa trang Thánh Sebastiano, Catacombos, tiếng Hy Lạp có nghĩa là một cái hố, vì nghĩa trang này phát xuất dần chung quanh một cái hố. Cái nghĩa trang cổ xưa nhất thuộc thế kỷ thứ nhất, các nghĩa trang sau thuộc thế kỷ thứ tư. Trong các thời Bắc Đạo, anh chị em Kitô cũng thường trốn tránh và tụ họp nhau tại đây để tham dự các lễ nghi phụng vụ. Trong các thế kỷ tiếp theo, các tín hữu chôn cất người chết gần các nhà thờ và hang tọa đạo có chứa hài cốt của nhiều vị thánh tử đạo, trở thành nơi tín hữu tôn kính và đến hành hương. Khoảng năm 537, các hang tọa đạo bị quân rợ Goth tàn phá. Năm 755, quân Lombardy cướp phá lần nữa. Sau đó, người ta đào bới để tìm các vật quý, đồ trang sức và hài cốt các thánh. Rất nhiều xương các thánh đã được đem về giữ tại Pantheon. Trong một thời gian rất lâu, người ta quên các hang tọa đạo, trừ hang tọa đạo Thánh Sebastiano. Từ thế kỷ thứ 15 trở đi, tín hữu mới bắt đầu đến hành hương thăm viếng trở lại và sau đó thăm dò có hệ thống. Các hang tọa đạo có hình thù các đường hầm rộng hẹp khác nhau, đào trong vùng đá ong, nhiều khi cao đến 5 tầng. Loại đá ong này có đặc điểm là rất mềm, dễ đào, nhưng khi chạm với khí thì trở thành cứng. Hai bên đường hầm có đào các hộc đặt xác người chết với y phục và cả đồ trang sức. Người ta lập các hộc bằng các mảng đá cẩm thạch hay một mảng đất sét nung. Bên ngoài có viết hay khắc tên người chết. Những mộ xưa nhất bằng tiếng Hy Lạp, sau này thì bằng tiếng Latin. Đôi khi có thêm các chữ trong an bình và các hình khác nhau như chim bổ câu, cành vạn tuế hay chạm trổ các cành lấy hứng từ kinh thánh. Mộ những người giàu có thường chạm trổ và xem ra có vẻ sang trọng hơn. Các đường hầm này cũng thường gặp nhau tại những phòng có chiều kích rộng lớn khác nhau gọi là cubicula, dùng để chôn cất nhiều người trong cùng một gia đình hay để giữ hài cốt các vị tử đạo. Các hộc chôn cất hay giữ hài cốt các vị tử đạo bên trên có vòm, thường được trang hoàng với các bức vẽ. Ngày nay phần lớn các nghĩa trang này trống rỗng vì đã bị các tay tìm kiếm cổ, đồ trang sức và xương thánh đào bới trong hang bao nhiêu thế kỷ này. Các đường hầm thường nằm sâu 7 hay 8 mét dưới lòng đất, sâu nhất là 22 hay 25 mét. Tổng cộng tất cả có đến 876 km đường hầm mộ. Cho đến nay, các nhà khảo cổ đã khám phá được hơn 40 hang tọa lạc ở trong một khu vực rộng trên 12 cây số vuông. Các bức vẽ và chạm trổ rất quý đối với ngành khảo cổ. Các bức vẽ và các bức chạm trổ xưa nhất thuộc thế kỷ thứ nhất, thường chúng là những biểu tượng lấy lại của dân ngoại và thêm ý nghĩa Kitô vào. Sau này, các bức vẽ trên tường lấy hứng từ Kinh Thánh Cựu Ước và Tân Ước, chẳng hạn như ngôn sứ Jonah, Abraham tế lễ, Moses cho nước vọt ra từ đá, Noe trong tàu, ba trẻ em Do Thái trong lò lửa, Daniel trong hàm sư tử, Chúa Giêsu cho Lazaro sống lại, Chúa Chiên Lành, các hình tượng trưng cho bí tích thánh thể, bí tích rửa tội, linh hồn người chết được liên hiệp với các thánh, con cá, vân vân. Con cá theo tiếng Hy Lạp là Anixtus, gồm các mẫu tự đầu của các chữ Jesus Christus, Theos, Holyos, Sote, có nghĩa là Giêsu Kitô con Thiên Chúa, đấng cứu thế. Đó là lời tuyên xưng lòng tin của tín hữu Kitô. Trong thời Bách Đạo, tín hữu dùng con cá như dấu hiệu nhận ra nhau. Nếu một người vẽ con cá, người kia trả lời cũng vẽ con cá thì có nghĩa là Kitô hữu. Hang tọa đạo Thánh Callisto là hang tọa đạo quan trọng nhất Roma. Thầy sáu Callisto là người cộng sự thân cận của Đức Giáo Hoàng Zeferino năm 217. Thầy được chọn làm đấng kế vị lèo lái con thuyền giáo hội dưới thời hoàng đế Antonio Heliogaban. Ngài đã cho sửa sang các nghĩa trang đầu tiên của cộng đoàn tín hữu Roma. Ngài bị nhóm lạc giáo bắt và hành hạ, sau cùng bị quẳng xuống giếng cho chết năm 222 dưới thời vua Alexander. Nghĩa trang này phát triển vào thế kỷ thứ nhất xung quanh phần mộ của thánh nữ Lucia và gia đình Cecilia, nơi chôn cất thánh nữ Cecilia. Đây là nơi chôn cất chính thức của các vị giáo hoàng, từ Đức Giáo Hoàng Callisto trở đi cho đến cuối thế kỷ thứ ba. Các phần mộ này được Đức Giáo Hoàng Callisto nới rộng, sau đó Đức Giáo Hoàng Damascus cho trang hoàng với các bức vẽ trên tường và được tôn kính cho đến thế kỷ thứ 15. Em xin mở ngoặc ở đây. Năm 2004, phái đoàn hành hương tông đồ chuyên tương đã đến cái hang tọa đạo Thánh Callisto này, và năm nay cũng sẽ tới lại chỗ đó. Em xin đọc tiếp. Từ nhà thờ Domine Quo Vadis, có nghĩa là thầy đi đâu, bạn theo con đường chính giữa lên đồi, đi qua giữa các hàng cây chắc bá, rẽ phải để đến lối vào hang tọa đạo. Bên trái là nhà nguyện Kinh Thánh Giáo Hoàng Sisto và Thánh Nữ Cecilia. Bên trong có các bia mộ, các văn bản khắc trên đá và di tích phần mộ của Đức Giáo Hoàng Zeferino. Từ đây bạn đi xuống các hang qua cửa vào ngày xưa. Có trang hoàng các bức vẽ rất ý nghĩa. Hang tọa đạo này gồm có 4 tầng, nhưng chỉ có thể thăm tầng 2. Nhà nguyện các giáo hoàng, nơi đây đã có 9 giáo hoàng được chôn cất, trong số đó có Thánh Sisto II, Thánh Antero, Thánh Fabiano, Thánh Lucio I và Thánh Antigiano, với bia mộ nguyên ngữ Hy Lạp. Cuối nhà nguyện, gian bên cạnh là mộ Thánh Nữ Cecilia, có các bức tranh Byzantine thuộc thế kỷ thứ 7 và 8. Một đường hầm dẫn qua 5 phòng mộ, trang hoàng các bức vẽ biểu tượng, các bí tích. Xa hơn nữa là nhà nguyện Thánh Giáo Hoàng Eusebio, qua đời năm 311. Có một bia mộ do Đức Giáo Hoàng Damasco cho khắc hồi thế kỷ thứ 6. Bên cạnh là phòng có 2 quan tài đá, bên trong còn xác ướp của một người đàn bà và của một em bé. Chiếc đầu em bé bị dẹt vì hồi trước có một du khách té, đè khuỷu tay lên trên. Trong một phòng riêng có mộ Đức Giáo Hoàng Cornelius, qua đời năm 252. Trên tường trang hoàng các bức tranh theo kiểu Byzantine thuộc các thế kỷ thứ 7 hay thứ 8. Nhà nguyện Thánh nữ Lucia, trung tâm tiên khởi của Nghĩa Trang và nhà nguyện Thánh Giáo Hoàng Milgiande. Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt đã đi thăm hang tọa đạo và đã viết bài suy tư Con đường hạt lúa như sau.
Đời bao tháng ngày lòng cao siêu không vướng chi, sung sướng như mây bay bóng đời tôi tầm. Tìm nơi phúc thật hiền nhân xưa kia bền chi, bước cây đắng trần vang.
Thật kỳ diệu, các vua chúa của đế quốc Roma hùng mạnh đã tìm cách tiêu diệt một nhóm người nghèo khổ yếu ớt không một tấc sắt tự vệ. Không phải chỉ bắt bớ trong một chiến dịch ngắn hạn, mà là một chủ trương kéo dài suốt 300 năm. Vậy mà các vua chúa qua đi rồi, nhóm người nghèo khổ yếu ớt đó không những chỉ tồn tại mà còn phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Đi dưới lòng hang tọa đạo, tôi mới thấm thía ý nghĩa của lời Chúa. Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Hạt giống giáo hội đã bị chôn chặt dưới 3-4 tầng đất. Hạt giống đức tin đã bị vùi sâu đến 300 năm. Tất cả các thánh tông đồ, các tín hữu sơ khai đã bị mục nát. Và các ngài đã làm trổ sinh cả một mùa gặt dồi dào phong phú. Cả Âu Châu đã tin theo Chúa. Nhìn lại lịch sử giáo hội Việt Nam, ta cũng thấy có sự tương tự. Khi đạo Chúa mới được truyền vào Việt Nam, lập tức bị các vua chúa phong kiến bắt bớ. Cuộc bắt bớ kéo dài khoảng 300 năm, đủ mọi hình thức để tiêu diệt đạo. Nào là cấm cách bắt bớ, nào là đe dọa bạc đãi, nào là xua đuổi ra khỏi những vùng trù phú phồn vinh, nào là phân xác, tức là tách ly cha mẹ, anh chị em trong cùng gia đình, bắt đi sống riêng rẽ trong các gia đình ngoại đạo, nào là lấy thép nung đỏ khắc chữ tà đạo trên má người có đạo, và nhất là lên án tử hình những người có đạo. Những người tín hữu trung thành với đức tin phải trốn chạy chết trên rừng thiêng nước độc. Nếu bị bắt có thể bị chết trong tù, nếu không cũng bị án tử hình. Có đấng bị chém đầu, có đấng bị trói chân tay vào chân ngựa. Bốn con ngựa kéo về bốn góc sẽ nát các vị tử đạo ra. Có đấng bị kết án cho voi giày. Thê thảm nhất có lẽ là bản án bá đao. Cứ sau một hồi chiêm trống, đao phủ xẻo một miếng thịt, cho đến khi chết thì thôi. Dù các vua chúa đã dùng đủ mọi cách tiêu diệt nhóm người bé nhỏ yếu ớt trong 300 năm, trong 3 thế kỷ đó có khoảng 100.000 người chịu chết vì đạo. Nhưng số người tin Chúa càng ngày càng tăng. Từ một nhóm nhỏ người bị bắt bớ, nay số tín hữu tại Việt Nam đã hơn 6 triệu người. Hạt giống đức tin gieo trồng vào quê hương Việt Nam đã vùi sâu, đã bị mục nát, và nay trổ sinh một mùa gặt phong phú. Một lần nữa, chúng ta lại xác tín lời Chúa dạy. Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình. Còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt. Hình ảnh hạt lúa gieo vào lòng đất diễn tả mầu nhiệm của Thiên Chúa tình yêu. Hạt lúa được gieo trên ruộng đồng, nó mục nát rồi mới nảy mầm, đông bông và kết hạt. Không mục nát, hạt lúa chỉ trơ trọi một mình. Sự mục nát làm trổ sinh sự sống mới, hứa hẹn mùa gặt tương lai. Nhìn một cánh đồng lúa xanh tươi, uốn lượn theo gió, trải dài trong nắng, căng tròn sức sống, ta nghĩ đến muôn vàn hạt lúa đã mục nát để lên xanh đồng lúa bát ngát. Hạt lúa Giê-xu được Chúa Cha gieo vào lòng thế giới này, và ngay từ giây phút đầu tiên nhập thể trong cung lòng thánh khiết của mẹ Maria, hạt lúa Giê-xu đã bắt đầu đi vào trong hành trình hủy mình ra không, chấp nhận thối rữa để có thể sinh nhiều bông hạt. Từ khi nhập thể, Chúa Giê-xu đã trở nên như hạt lúa gieo vào lòng đất nhân loại. Thánh Phaolô trình bày mầu nhiệm tự hủy. Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Như hạt lúa mì bị mục nát, người đã hạ mình, vâng lời cho đến chết, bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Như hạt lúa nảy mầm, lớn lên, đươm bông sinh hạt. Thiên Chúa đã siêu tôn người và ban tặng người danh hiệu trỗi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi nghe danh Thánh Giêsu cả trên trời dưới đất và trong âm phủ, muôn vật phải bái quỳ. Và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa. Con đường Chúa đi quá nhục nhã ê chề, nên các môn đệ không thể chấp nhận. Phêrô liền kéo riêng Chúa Giêsu ra và bắt đầu can trách Ngài. Nhưng khi Chúa Giêsu quay lại, nhìn thấy các môn đệ, người liền mắng ông Phêrô: "Satan, hãy lui lại đằng sau thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Chúa, mà là của loài người." Chính bản thân Chúa sẽ như hạt lúa chịu nhiều đau thương tơi tả. Mục nát là chặng đường phải đi qua để có mùa gặt trù phú. Con đường Chúa đi thật quá hãi hùng. Chúa Giêsu và các môn đệ đang trên đường đi Jerusalem, người lại kéo riêng thêm nhóm 12 ra và bắt đầu nói với các ông về những điều sắp xảy ra cho mình. "Này, chúng ta lên Jerusalem và ở đó, con người sẽ bị nộp cho các thượng tế và kinh sư. Họ sẽ lên án xử tử người và sẽ nộp người cho dân ngoại. Họ sẽ dạo báng người, khạc nhổ vào người. Họ sẽ đánh đòn và giết người. 3 ngày sau, người sẽ sống lại." Con đường mở mang nước trời sau quá khổ đau, bị nhạo báng, bị khạc nhổ, bị đánh đập. Hạt lúa Giêsu đã đi hết chặng đường đau khổ, mục nát trong cõi chết để đạt tới sự sống vinh quang. Các môn đệ của Chúa, theo Chúa, nên cùng đi trên con đường Chúa đã đi. Ai muốn theo ta phải bỏ mình vác thập giá mà theo ta. Thánh Phaolô kể về con đường đi của người môn đệ. "Giờ đây bị thánh thần trói buộc, tôi về Jerusalem, không biết những gì sẽ xảy ra cho tôi ở đó. Trừ đa điều này là tôi đến thành nào, thì thánh thần cũng khuyên cáo tôi rằng xiềng xích và gian truân đang chờ đợi tôi. Nhưng mạng sống tôi coi thật chẳng đáng gì, miễn sao tôi chạy hết chặng đường. Chu toàn chức vụ tôi đã nhận từ Chúa Giêsu là long trọng làm chứng cho tin mừng và ân sủng của Thiên Chúa." Người môn đệ của Chúa coi vinh dự là được thông phần những đau khổ của Chúa, nên đồng hành hình dạng với Chúa trong cái chết của người, với hy vọng cùng được sống lại từ trong cõi chết. Thánh Phaolô trở thành hạt lúa tin mừng. Trải qua tiến trình đau khổ mục nát, thánh nhân đã đứng vị trí đầu sóng ngọn gió trên cánh đồng truyền giáo mênh mông. Xuyên suốt dòng lịch sử giáo hội, biết bao hạt lúa môn đệ đã chịu mục nát để giáo hội lớn mạnh không ngừng. Máu các vị tử đạo là hạt giống trổ sinh các tín hữu. Từng thế hệ chúng nhân như những hạt giống tốt chết đi trong lòng đất, các nền văn hóa, và đã trổ sinh rất nhiều hạt lúa mới. Tất cả làm nên cánh đồng lúa thiêng liêng, mùa màng tươi tốt trong cuộc sống đạo và truyền giáo. Đọc lại lịch sử giáo hội, chúng ta càng thêm tin tưởng vào lời Chúa, sẵn sàng chấp nhận thân phận hạt lúa được gieo vào lòng đất như hạt lúa Giêsu, như hạt lúa các thánh tử đạo. Nếu đang gặp khó khăn trong đời sống, hãy an tâm, như Đức Giêsu đã chịu gian nan khốn khổ, phải chịu bắt bớ, nhục mạ, phải chịu chết tủi nhục trên thánh giá. Các môn đệ không thể đi con đường nào khác ngoài con đường thánh giá. Như các bậc tiền nhân xưa đã chịu vất vả khổ cực để xây dựng một giáo hội vững mạnh như ngày nay, chúng ta tin tưởng những gian nan khốn khó rồi cũng sẽ qua. Nếu biết chịu đựng những đớn đau, khó khăn, vất vả vì Chúa, nếu trung thành với Chúa, với đức tin qua mọi gian nan thử thách, chúng ta sẽ đạt tới hạnh phúc với Chúa Giêsu. Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy. Thầy ở đâu thì kẻ phục vụ Thầy cũng sẽ ở đó. Amen. Tuyệt vời. những gì chúng ta đã nghe trong ngày lễ tưởng nhớ các thánh tử đạo tiên khởi của giáo đoàn Roma hôm nay 30 tháng 6. Amen. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn quý anh các chị đã lắng nghe. Xin các thánh tử đạo tiên khởi thuộc giáo đoàn Roma chuyển cầu cho chúng con cũng có một đức tin bất khuất, đức tin chiến thắng thế gian. Bởi vì không phải cho tới lúc này giáo hội Chúa Kitô không còn chịu bắt bớ nữa, nhưng mà trái lại càng chịu bắt bớ nhiều hơn nữa và trên khắp thế giới, kể cả ở thế giới cộng sản vô thần, kể cả ở thế giới Hồi giáo cực đoan và kể cả ở thế giới Tây phương Kitô giáo chúng con. Chúng con xin các thánh truyền cầu để nhờ đó chúng con có một đức tin giống như các thánh. Nhờ đó chúng con mới có thể hiên ngang như các thánh, làm chứng cho lòng thương xót của Chúa, cho một Chúa Kitô là đường, là sự thật và là sự sống trong cái thời điểm thương xót cũng là thời điểm fake hiện nay. Amen.
Kìa ai còn lâu tiếng thiên thu, cường quyết vì đạo Chúa hiến thần. Lời ai qua trong gió âm u, máu ai còn tiếng vang xa gần. Dù kiếm xa sơn trì, dù gấm ma
lòng vàng đá.